Với tựa đề tôi xin muốn chia sẻ cùng với con cái của Chúa về đề tài chịu khổ trong khi bị cám dỗ. Không phải là tôi muốn nêu lên một cái đề tài tiêu cực, nhưng mà tôi muốn nêu lên một điều gì mà Chúa Giê-xu đã trải qua. Càng ngày chúng ta suy gẫm về đời sống Chúa Giê-xu và sự sống, sự chết của Ngài, thì chúng ta rất mừng rỡ là chính chúng ta theo Chúa. Theo Chúa không phải là một đoạn đường chúng ta phải đi hay là mong muốn đi, nhưng là đó là một cái giai đoạn sung sướng nhất trong cuộc đời của những người biết Chúa. Nhưng mà theo Chúa không phải là con đường nó dễ. Quý vị cũng vậy nữa, thành công quý vị thấy nó dễ hết không? Không. Nhưng mà trong con đường khó khăn đó, quý vị mới thấy phước hạnh. Cho nên đừng bao giờ nói rằng cho con tất cả những dễ, con đường dễ. Đôi khi dễ quá chúng ta xem đó là con đường nó tầm thường. Ngày xưa đó là tôi là một người đi đánh, quý vị cái này không? Đánh tennis. Biết tennis hả? Ồ, con Việt Nam mới qua biết tennis hả? Là tôi mê đánh tennis tới nỗi mà mỗi khi mà ra đi học ra đó là tôi chạy vào cái sân tennis. Không phải là cái sân mà người ta thấy là cái nơi mà cộng đồng đến, tôi tới những cái nơi mà chuyên nghiệp để nhìn thấy những cầu thủ đánh. Tôi nhìn họ thấy tôi say mê. Rồi tôi nói làm sao ước ao được mua được cây tennis ra đánh. Thì khi mà ra đến tennis tôi bắt đầu, khi mà lúc 11 á, quý vị lúc 11 mà vô bắt đầu cầm tennis lên đánh là quý vị nghĩ là lúc đó là sớm hay là trễ? Trễ quá rồi. Người ta nói cầu thủ á, khi mà mới biết đi á, là bắt đầu phải cầm tennis cây cánh đánh vợt rồi phải không? Thì bắt đầu trễ rồi. Khi mà tôi mê say mến tennis á, tôi nói mà tôi đăng ký hay là ghi danh á, vào những cái cuộc mà đấu tranh á, đến tennis. Mà tôi tìm được cái cuộc mà đấu tranh mà cao nhất, quan trọng nhất. Thì khi mà vô đánh tennis rồi, tôi cầm tennis ra đứng trước một cầu thủ. Thì quý vị nếu mà đánh tennis biết rằng là người ta sắp xếp cho những người mà đi đánh tennis là những người mà từng đánh là hạng cao nhất, đúng không? Number one. Với những người mà chưa bao giờ từng có tên tuổi hay là thấp nhất. Thì tôi mới biết chơi, quý vị biết tôi cao hay thấp? Là thấp. Thì quý vị họ sắp xếp tôi với ai? Người đứng hạng nhất. Tôi nói chết bà rồi. Vô một cái đâm hình tennis, bắt đầu chuẩn bị. Nó vừa quất mấy trái banh một cái là tôi không thấy trái banh đi đâu hết. Quất mau quá. Nó anh bớt lại. Quất một cái nữa. Thì bàn này bàn nọ thua, không bao giờ đỡ được một trái banh nào hết. Một lần đỡ được một trái mình mừng quá mà đỡ nó văng ra ngoài. Thắng tôi 6-0, 6-0, 6-0, thua hết. Đi về khóc. Mình thấy mình không có khả năng, nhưng mà mình cố gắng tiếp tục. Nếu mà chúng ta muốn thắng, thì chúng ta phải chịu khổ để tập dượt. Chương trình tập dượt rất khó, thưa ông bà, chị em. Làm sao chúng ta thắng được? Tôi đứng trước mặt hiện diện các cầu thủ, mà tôi không đỡ được một trái banh, tôi không đánh lại. Tôi cảm giác là giống Satan đang chọi những trái banh cám dỗ đến tôi mà tôi không đỡ được. Có nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc luôn. Quý vị bao giờ có cảm giác như thế không? Nhưng mà tôi biết rằng cố đắng tôi nắm giữ sẽ giúp đỡ cho tôi. Xin quý vị xem ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu 15. Hebrew đoạn 4 câu 15. Hebrew đoạn 4 câu 15. Chúng ta có một đấng mà chúng ta không tự cần phải là một mình, chúng ta có một đấng giúp đỡ chúng ta, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ thử bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Có nghĩa là Khi mà sứ đồ Phao-lô có thể viết sách Hebrew này nói rằng chúng ta không phải chỉ có một đấng không hề biết sự khó khăn của chúng ta, không hề biết sự cám dỗ của chúng ta, nhưng mà đấng đã trải qua hết tất cả rồi, thì chúng ta mới thông cảm và chúng ta mới hiểu được. Chúng ta mới thông cảm, mới hiểu được. Đấng đã không bao giờ phạm tội. Chúng ta nghe đến Đức Giêsu không bao giờ phạm tội. Đấng biết sự cám dỗ mà không bao giờ phạm tội. Đến nỗi chúng ta nghe câu đó quá tầm thường. Chúng ta tưởng rằng là Đức Chúa Trời lấy quyền năng thần tính của mình để đấu tranh với Satan. Và chắc chắn khi đấu tranh với Satan, Chúa thắng hay Satan thắng? Chúa thắng. Thì quý vị và tôi xem rất tầm thường. Không có gì mà chúng ta cần phải đào sâu để thấu hiểu cái lời của Chúa. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái tư tưởng này, nó không phải đơn giản giống như gia tưởng. Hebrews đoạn 2 câu số 18 là câu chính yếu tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Hebrews đoạn 2 câu số 18 được chép rằng: Vả vì chính Ngài là Đức Giêsu chịu khổ trong khi bị cám dỗ. Kinh Thánh nói là sao? Là chịu khổ trong khi bị cám dỗ. Có bao giờ quý vị nghĩ rằng Chúa chịu khổ trong khi bị cám dỗ hay không? Trong khi bị cám dỗ không? Chúa là ai? Làm sao Chúa chịu khổ được? Chúa không cần làm điều gì hết. Chứ chỉ liếc mắt một cái là Satan nó cũng phải té rớt rồi. Không, thưa bà chị em. Chúa xuống trần gian này chịu khổ. Gặp biết bao nhiêu sự hoạn nạn. Mà chịu khổ trong sự cám dỗ. Cho nên tất cả sự cám dỗ nào chúng ta phải gặp phải sự đau khổ. Nếu sự cám dỗ mà quý vị thấy không có đau khổ đó, là thật sự đó không phải là sự cám dỗ. Đúng không? Bây giờ quý vị mà kêu tôi ra đánh tennis chung với con của tôi mới lên 5 tuổi, chắc chắn tôi sẽ thắng, cái đó tôi không có đau khổ gì hết. Nhưng mà tôi kêu ra mà đánh chung với Mervin, một cầu thủ, là chắc là tôi đau khổ. Cái sự cám dỗ đến nó phải đau khổ thì chúng ta mới hiểu được cái sự cám dỗ nó mạnh như thế nào. Mà tại sao Chúa Giêsu bị đau khổ? Hay là thấy khó khăn để vượt qua sự cám dỗ? Quý vị nghĩ Chúa Giêsu khó khăn để vượt qua sự cám dỗ không? Khó chứ. Khi quý vị và tôi vượt qua rồi đó, chúng ta mới thấy dễ. Chứ khi mà đối diện với sự cám dỗ, rất khó. Bây giờ, để cho quý vị cái tư tưởng này, để cho quý vị hiểu cái khó khăn như thế nào. Đức Chúa Giêsu đã từng đấu tranh với Satan ở trên trời. Và Chúa có thắng không? Quý vị, Chúa thắng một cách vẻ vang hay là cũng khó lắm mới thắng được? Satan nó đã kéo được bao nhiêu phần ba của thiên sứ theo nó? 1/3. Như vậy là cũng ngủng ngốc. Nó cũng khó lắm. Cho nên, nhưng mà Chúa đã thắng được một trận chiến ở trên thiên đàng. Bây giờ để ý nè. Bây giờ Chúa xuống trần gian đây. Chúa xuống trần gian. Những nhà trận chiến đó vừa có Đấng Christ và Satan và cả tất cả thiên binh của mình đi theo. Bây giờ Chúa xuống trần gian này, thiên binh của Chúa đi theo không? Không. Như vậy Chúa Giêsu phải đối với ai? Đối chọi với Satan và các sứ của nó. Quý vị thấy khó không? Chưa đủ nha, chưa khó đâu. Chưa khó đâu. Để suy nghĩ. Bây giờ tôi có đang đánh trận. Thí dụ tôi là một cầu thủ đi. Hiện bây giờ tôi đang đứng hạng nhất mà chuẩn bị đi đến Wimbledon để đánh đây. Nhưng mà bây giờ tôi sai con tôi đi đánh. Mới đi đánh nè. Tôi thì cao lớn, con tôi thì
nhiêu đây? Nhiêu đây? Để ý nha.
Là bây giờ Đức Chúa Giêsu đã cao lớn, bây giờ Đức Chúa Giêsu từ ở trên trời xuống. Đức Giêsu còn nhiêu đây?
Để ý nha.
Có nghĩa rằng là không chỉ Đức Chúa Giêsu không có thiên binh của Ngài, nhưng mà Chúa Giêsu phải ép đi thằng tính và mặc lấy nhân tính. Quý vị tưởng tượng không? Cho nên ma quỷ nó rất dễ dàng, không có gì khó hết. Ngày xưa đó, Chúa còn trên trời, Cha người ủng hộ mà mình còn thắng, mình cũng còn xém chút là thắng rồi. Bây giờ xuống trần gian này, không một binh khí gì, mà rất nhỏ, từ vĩ đại cho tới còn nhỏ, làm sao mà đối chọi với Satan. Hãy suy gẫm cái tư tưởng này là chịu khổ trong khi bị cám dỗ. Khi mà giống như tôi nhỏ con mà đi ra đánh chung với những người quần vợt cao, cầu thủ cao, thì làm sao mình rất khó khăn để có thể chống cự. Thì bây giờ Chúa Giêsu trong đồng vắng cũng khó khăn chống cự. Mà chính Satan tìm cái lúc mà Chúa Giêsu yếu đuối nhất, khi mà mới kiêng ăn cầu nguyện bao nhiêu ngày? 40 ngày yếu đuối nhất. Cho nên cái câu Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Chúa đã trải qua, cho nên là Chúa đã hiểu được hết tâm trạng của chúng ta. Bây giờ Chúa hiểu được như thế nào? Để khoan trước thì tôi hiểu được. Bây giờ Chúa Giêsu sao? Chúa Giêsu phải chịu khổ trong sự cám dỗ. Tất cả mọi sự cám dỗ đến, Ngài phải chịu đựng. Ngài phải chịu đựng, thương bà chị em, chứ không phải là sự cám dỗ nào là cũng dễ hết. Ngài phải chịu đựng, thương bà chị em. Và chính Ngài không dùng những quyền năng của Ngài thiên thượng, nhưng mà Chúa dùng những khả năng yếu đuối của người phàm xác thịt. Nếu một phần nào mà Chúa dùng khả năng cái thần tính á, là chắc chắn Satan sẽ đối phó cùng với Chúa Giêsu, là Ngài dùng thần tính chứ không phải nhân tính. Ngài Satan sẽ tranh luận với Chúa tột cùng cho tới vấn đề này. Chúa biết trước điều đó. Tại làm sao mà Chúa bắt Adam và Eva vượt qua sự cám dỗ khi họ có nhân tính, mà Ngài là thần tính mà có thể vượt qua được? Không. Cho nên Chúa phải làm sao ép mình xuống giống như một con người thường, giống như chúng ta, thương bà chị em. Không một cái quyền năng nào cao hơn quý vị và tôi. Mà nếu có một quyền năng từ Chúa Giêsu là từ ai? Từ Đức Chúa Trời. Ngài muốn chứng tỏ chúng ta rằng là Ngài phải chịu hết tất cả sự đau đớn, chịu khổ tất cả sự cám dỗ đến. Quý vị, Satan thành công hay không á, là cám dỗ Chúa Giêsu. Cho nên tất cả bom đạn, vũ khí mưu trước tấn công Chúa trong vòng 3 cái sự cám dỗ đó. Làm sao mà Ngài chịu đựng được? Không có ai che chở, không có thiên binh nào tới giúp đỡ, mà Ngài phải chịu đựng, thương bà chị em. Mà chính Chúa Giêsu chịu đựng hết tất cả tội lỗi của chúng ta. Tất cả. Khi mà chúng ta gánh vác tội lỗi của mình á, nó cũng nặng lắm chứ. Bao giờ quý vị mà cầm một vali á, mà chạy nạn không? Quý vị mà cầm vali mà chạy nó cũng cả vấn đề chứ phải không? Mà nếu quý vị đẩy thôi, đưa cho cái người hầu mình á, vác cái vali đó, quý vị thấy khỏe không? Như vậy mình chạy khỏe không? Khỏe. Nhưng mà mới một vali mình thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời phải ôm ấp tất cả những cái vali của tất cả mọi người trên trần thế. Quý vị khỏe, quý vị bước vào chiếc tàu, quý vị bước vào thiên đường, nhưng mà chính Ngài bị suy sụp bởi tất cả những vali gánh nặng tội lỗi đè trên người. Có bao giờ quý vị gánh một nạn nào đó hay là một cái gì đó cho ai không? Gánh một thời gian chứ đâu có chịu nổi. Mà nếu mà quý vị gánh hết người này tới người kia thì chắc chắn quý vị chịu không được. Mà chính Chúa phải gánh hết tất cả. Cho nên Chúa đã bị cám dỗ như mọi người, vâng phục như mọi người, mà Ngài không phạm tội. Cho nên chịu khổ khi bị cám dỗ. Cho nên Ngài sao? Ngài đã chịu khổ, Ngài chịu đau và biết bao nhiêu những điều ác mà Satan đã dục vào Ngài đó, không thể nào mà có thể xiết tả được. Nếu mà Chúa Giêsu phải viết những cái lời mà Chúa đã gánh vác á, phải chịu đựng tất cả qua sự cám dỗ đó, hầu như chúng ta không hiểu được. Vì không có lời nào trong văn chương mình mà có thể diễn tả được cái sự thống khổ của Ngài. Chính môn đồ của Chúa đang viết kinh thánh này mà không lột được cái tư tưởng ấy. Làm sao chúng ta là người phàm xác thịt, người phàm nhân hiểu được cái miêu tả mà Ngài đã diễn ra. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ là Chúa Giêsu vượt qua sự cám dỗ rất dễ dàng, thương bà chứ không. Ngài phải đối diện với kẻ thù nghịch một mình. Mà Đấng Christ lúc đó không một tư tưởng nào để cho bị khuất phục dưới sức mạnh của sự cám dỗ. Có nghĩa là đừng có để một sự cám dỗ nào quá sức mình để cho mình phải đầu hàng. Đức Giêsu đánh trên thập tự giá gần muốn chết luôn để Chúa Giêsu phải đầu hàng, thương bà chị em. Cho nên thương bà chị em, Ngài phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Nếu mà quý vị và tôi nói rằng Chúa không hiểu được cái tầm vóc cám dỗ của chúng ta, đến cám dỗ đến chúng ta, thì chúng ta lầm rồi. Chúa nói tất cả những gì quý vị trải qua, Chúa đã từng trải qua. Nói quý vị không tin tôi thì tin Satan đi. Tại Satan nó đưa những sự cám dỗ còn mạnh bạo hơn đến Chúa Giêsu hơn là chúng ta, đúng không? Đó là một cái chiêu mà Satan đã phải đánh. Bây giờ chúng ta là sao? Nếu Chúa đã vượt qua, Chúa đã thắng, bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta vượt qua được hay không? Chúa có hứa rằng chúng ta vượt qua được chứ. Không phải quyền năng của mình, không phải thế lực của mình, mà bởi vì bị quyền năng của Đức Chúa Trời. Càng ngày chúng ta suy gẫm điều đó, chúng ta càng lo sợ và chúng ta phải dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Thưa bà Châm, Satan tìm thấy trong loài người có những yếu điểm mà nó có thể chế ngự. Quý vị có những yếu điểm không? Quý vị có biết yếu điểm của mình không? Tôi lặp lại cái vấn đề đánh tennis nè. Yếu điểm của tôi đó là đánh bên tay trái. Cho nên ai mà đưa quên tay phải tôi quất một cái là chết. Mà đưa quên tay trái một cái là tôi không đỡ được. Ra chiến trận chúng ta càng phải biết yếu điểm của đối phương. Satan nó học cái yếu điểm của chúng ta trước khi chúng ta sanh ra nữa. Và chính chúng ta càng phải biết yếu điểm của mình thì chúng ta mới cầu xin Chúa giúp đỡ. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đỡ được thì chúng ta có thể lầm lẫn. Nó đã biết yếu điểm của chúng ta. Và khi nó biết yếu điểm rồi đó, quý vị nhớ, cái cám dỗ nó đến, nó không phải là nó đến một cách rõ ràng, cụ thể. Nó đến một cách nhẹ nhàng, đơn sơ, thu hút. Khi đến đó quý vị lầm là chúng ta đã bị dưới tay của Satan. Giống như cái con, người ta nói con ếch đúng không? Vì bỏ vào cái nồi nước mát, nó thích ở trong đó lắm. Mà bắt đầu đẩy là có lò mình dặn lửa nhỏ nhỏ thôi. Quý vị mà dặn lớn một cái là sao nó ra gì? Nó nhảy ra. Dặn từ từ, nó thấy mát, rồi thấy ấm, nó sướng quá. Sướng quá bắt đầu nó bị chết luôn. Đôi khi chúng ta bị cám dỗ mà đôi khi chúng ta không biết, chúng ta lừa dối mình mà nói rằng là cái sự cám dỗ đó rất dễ, tôi sẽ vượt qua. Khi mà tới tột cùng đó, tôi sẽ nhảy. Mà lúc đó muộn rồi. Satan đã học biết cái sự yếu đuối của con người và sự ham muốn của con người. Nhớ nhà quý vị có sự ham muốn nào phải cẩn thận. Và nếu chúng ta ôm ấp sự ham muốn của mình, lúc đó quyền lực của sự cám dỗ của hắn tấn công vào cái sự ham muốn của chúng ta. Cẩn thận, đôi khi sự ham muốn chúng ta quá cao, đôi khi chúng ta lầm lẫn không biết rằng đó là chiều hướng Satan để đưa đến. Thí dụ, mình thấy cái bánh kem trước mặt, mình ham muốn chứ, nhưng mà mình không được ăn, tại vì chúng ta đang tham gia 10-12 tuần lễ không được ăn bánh kem, phải không? Thì chúng ta thấy khó chịu lắm chứ, chúng ta thấy sầu khổ, chúng ta thấy đau khổ, nhưng mà đó là sự cám dỗ đến, tại biết mình thèm. Rồi Satan nói sao? Cứ ăn đi, rồi mình tập thể thao sao cũng được, cứ thử đi, có chết chóc gì đâu. Cho nên khi mà chúng ta bị cám dỗ, Satan đang nói nhỏ trong lỗ tai của mình, hãy thử đi. Biết bao nhiêu người ăn kem cũng khỏe mạnh chứ đâu không đâu, mà cũng sống lâu chứ. Từ từ nó sẽ đem những điều đó nó nói chúng ta. Cho nên nếu chúng ta ấp ủ những ham muốn trong lòng của mình, hãy cẩn thận, lúc đó quyền lực của hắn nó sẽ tấn công những cái ham muốn của mình. Và Chúa Giêsu đã nói rằng, tuyên bố rằng vua chúa của thế gian này, chúng ta đọc câu kinh thánh này, Giăng đoạn 14 câu số 30 nói rằng, chúng ta biết rằng đây, Giăng đoạn 14 câu số 30, vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết với ta. Có nghĩa rằng là đấng Satan, hay là Satan đang thù nghịch Chúa, là Chúa đến đây là vua chúa thế gian này, là Satan đó, không có gì liên quan đến với ta. Nghĩa là tất cả những gì mà Satan đưa ra là không có dính dáng với mình. Nghĩa là Satan cho mình tiền bạc, không dính dáng. Cho mình sắc đẹp, không dính dáng. Cho mình đầy đủ, mình dính dáng. Cho nên Chúa rằng tất cả những gì vua chúa thế gian này cho mình hầu đến, không có gì liên quan với chúng mình, chúng ta hết. Cho nên khi mà Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cố gắng mà làm sao chống đối với sự cám dỗ, thì những dông bão cám dỗ ập vào ngài đi nè, tất cả những dông bão tố, ok, cám dỗ nó ập vào, quý vị, dông bão nó mạnh lắm nhé, giống như dông bão mà tới mà chạy không kịp, nó đến ập vào mình, nhưng chúng không thể khiến Đức Chúa Giêsu Christ bắt trùng với Đức Chúa Trời. Quý là sau khi mà tất cả những tấn công đến thì mình sẽ im và mình đứng ở đó, không bao giờ mà bắt trùng với Chúa. Có nghĩa là sao? Không bao giờ nghe Satan nhưng mà nhìn vào Chúa. Giống như ba người bạn của Daniel, Shadrach, Meshach và Abednego vậy mẹ đó. Dù họ giết được tôi nhưng mà tôi vẫn tin Đức Chúa Trời. Đó là cái tư tưởng mà ngài đã đi vào. Cho nên Satan mà giết được ngài đi nữa sao? Chúa Giêsu cũng vẫn theo Đức Chúa Trời, không bao giờ để bị thua, không bao giờ nhượng bộ tất cả những sự cám dỗ. Cho nên chúng ta nếu muốn bắt Chúa Giêsu, chúng ta cũng vậy nữa. Vì Chúa nói rằng họ có thể cướp thể xác mình nhưng mà họ không gì cướp được linh hồn của mình. Cái sự cám dỗ, thương bà chị em, nó đến, sự cám dỗ đa dạng lắm và đến mọi người khác nhau. Ôi, tôi thấy anh kia, tôi thấy cô kia, vấn đề mà cám dỗ ăn uống đối với họ khó chứ đối với tôi dễ. Rồi tôi có thể mà tự vũ ngực là mình vượt, mình có thể làm được điều đó, nhưng mà đối với sự cám dỗ tới với tôi nó khác như người khác. Tại vì sự ham mê của người khác là ăn, mà sự ham mê của tôi là khác, có thể tiền, có thể danh vọng. Cho nên đừng bao giờ ngó sự cám dỗ người khác mà cho mình là hay. Hãy ngó sự cám dỗ đến chúng ta. Mà tôi phải gặp nhiều cái sự thử thách, đúng chứ bà chị em? Mà tôi phải chịu đựng và tôi phải cầu nguyện Chúa để tôi vượt qua sự mấy cái nhóm đó. Và năm lần bảy lượt chúng ta phải tìm mọi cách trở lại cùng với Chúa. Nhớ nhà Satan nó học cái phương pháp và cái đời sự suy nghĩ của mình. Và trong tất cả môi trường, ok, trong tất cả mọi hoàn cảnh, trong tất cả những suy nghĩ của chúng ta, và trong tất cả những sự đam mê của chúng ta, nó dùng những cái phương pháp đó để nó tấn công. Quý vị có những đam mê ngày hôm nay không? Trong những hoàn cảnh môi trường nào mà quý vị muốn mà quý vị có sợ là Satan sẽ dùng đó mà đưa đến hay không? Tuy rằng có những đam mê đó tốt chứ phải không? Đam mê học hành chúng ta thấy tốt lắm, nhưng mà đam mê học hành quá thế này chúng ta quên Chúa. Đam mê là kiếm tiền giúp đỡ gia đình tốt lắm chứ, nhưng mà sự qua đam mê đó quá mức khi chúng ta quên rằng cái sự giám dỗ nó đằng sau. Hắn sẽ thì thầm ngày và đêm liên tục để chúng ta quên đi nguyên tắc mà Ngài đã dạy dỗ chúng ta. Cái nguyên tắc là gì? Ba cái sự cám dỗ mà tôi đã từng nhắc nhở hội thánh là trong sách Một Văn đoạn 2 câu 16. Một Văn đoạn 2 câu 16, nếu quý vị không vướng ba sự cám dỗ này là cảm tạ ơn Chúa, mà riêng tôi vướng ba, cả ba hết. Ba sự cám dỗ này là vì mọi sự trong thế gian như là sự mê tham của gì? Xác thịt, mê tham của mắt và sự gì? Kiêu ngạo của đời. Hầu như tất cả sự đam mê của chúng ta, sự cám dỗ nó nằm ở trong ba cái sự cám dỗ này, ba cái lĩnh vực này. Và hắn nói rằng tất cả những điều gì mà chúng ta muốn thì sao? Thì theo lệnh của hắn thì hắn sẽ hướng dẫn. Mình muốn tiền, mình muốn sắc đẹp, mình muốn vợ đẹp, muốn chồng giàu, muốn chồng bác sĩ, hay là muốn vinh danh, hắn sẽ cho mình hết. Nếu mình muốn thì hắn sẽ cho. Đó là ba cái nguy hiểm mà đã tấn công với chúng ta và đã từng tấn công Đức Chúa Giêsu. Cho nên cái quan trọng khi mà chúng ta học được các nhân vật trong Kinh Thánh không phải là học biết lịch sử, nhưng mà học biết những cái yếu điểm mà nhân loại đã từng trải qua. Tại sao? Vì chúng ta đang trong cái hoàn cảnh đó. Chúng ta phải chống lại như Chúa đã từng chống lại. Chúng ta phải cầu nguyện như Chúa đã từng cầu nguyện. Chúng ta phải chịu khổ như Chúa đã từng chịu khổ. Nếu chúng ta muốn chiến thắng giống như là Chúa chiến thắng. Chúng ta muốn chiến thắng không? Quý vị không biết chứ khi mà tôi bị cám dỗ và tôi đã nhường bộ, rốt cuộc mình khóc tả tơi, mình nói Chúa ơi, con quá yếu đuối như thế sao? Con đã làm cho Chúa thất vọng sao? Thương bà chị em, Chúa hiểu cái hoàn cảnh đó. Chúa hiểu khi David đến cầu xin Chúa qua tội lỗi của mình. Chúa hiểu khi Môsê đến cầu xin Chúa. Chúa hiểu với Salomon. Chúa hiểu hết tất cả những ai đến cầu xin Chúa, vì Chúa đã từng trải qua. Thương bà chị em, đừng bao giờ để tất cả những sự tội lỗi, tất tội lỗi là gì mà quý vị đã từng phạm mà làm cho quý vị yếu đuối, sợ hãi hay làm mắc cỡ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa rằng hãy bỏ qua đi. Ta sẽ bắt đầu lợi mới cho các ngươi. Ta sẽ giúp đỡ cho các ngươi. Thương bại cho em, khi mà tôi hiểu được cái sự khổ hạnh của Chúa trong sự cám dỗ, thì tôi biết rằng Chúa hiểu được lòng của tôi. Tất cả quý vị và tôi phải trải qua giai đoạn này. Dù muốn hay không, cám dỗ đến chúng ta từng ngày, từng đêm một, từng giây phút một. Mà nếu chúng ta không nhìn nhận sự cám dỗ đó giống như Chúa nhìn nhận, thì chắc chắn chúng ta sẽ không cầu xin. Nhớ nha quý vị nha, khi mà quý vị lái xe ngon lành, quý vị đã cầu xin Chúa đâu không? Khi mà tai nạn sắp xảy ra rồi, quý vị, Chúa ơi, quý vị cầu nguyện liền. Thì tại vì quý vị và tôi mở mắt ra nhìn thấy hoạn nạn trước mắt. Mà nếu cám dỗ đến mà quý vị mở mắt ra không thấy đâu hết, thì hãy cầu xin Chúa ơi cho con thấy qua cặp kính của Kinh Thánh. Nhớ nha, tại vì Phao-lô nói rằng nhờ lời của Chúa, nhờ luật pháp của Chúa thì tôi mới biết rằng là tôi phạm tội. Mà nếu quý vị không nhờ lời Chúa, không cầu xin Chúa, không đi nhà thờ, quý vị sẽ không thấy. Khi quý vị không thấy thì ai mừng? Sa-tan nó mừng. Chúa đã làm gương cho chúng ta. Chúa không cứu chúng ta vì là chúng ta tin Chúa rồi Chúa làm hết cho chúng ta, không thương bại chị em. Chúa muốn chúng ta phải vượt qua tất cả sự cám dỗ giống như Chúa vượt qua. Chúa Giê-xu bởi nhân tánh, Chúa nhờ ai? Đức Chúa Trời. Chúa làm được. Chúng ta là người phàm xác thịt, chúng ta nhờ Chúa thì chúng ta cũng làm được. Mọi sự chúng ta làm được nhờ gì? Đấng bàm thịt cho chúng ta. Quý vị sẵn sàng không? Sẵn sàng không? Mỗi ngày. Mà tôi thương ngoại anh bà chị em, tôi sợ lắm. Khi mà tôi đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh, tôi sợ lắm. Càng sợ chừng nào là thì sao? Thì mình nhờ cậy vào Chúa. Cho nên kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Cho nên trong Khải Huyền đoạn 14 cũng vậy đó. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì đấng dựng nên trời và đất. Đó là quý vị và tôi cần bước theo Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho con cái của Chúa mỗi giai đoạn trong cuộc sống, để chúng ta sống làm sao làm sáng danh Chúa. Và Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ vượt qua hết tất cả sẽ cám dỗ nếu chúng ta nhờ cậy danh Chúa. Vì trong thánh ca, ở trong trang một thánh ca 129 nói rằng Chúa đang kêu gọi chúng ta để nhờ cậy vào Chúa. Thương bạn chị em, quý vị và tôi đôi khi chúng ta nhờ cậy vào trí thức của chúng ta, sức mạnh của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta. Liệu chúng ta có thể vượt qua sự cám dỗ hay không? Chúng ta hãy kêu gọi Chúa và nhờ cậy danh Chúa, thì Chúa sẽ ban phước chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, giúp đỡ chúng con nhìn đến Chúa mỗi ngày. Ngài Chúa gần chừng nào thì đấng địch lợi cùng đấng Christ muốn hướng chúng con nhìn vào hướng khác. Chúa ơi, đừng để chúng con đi quanh quẩn trong cuộc đời này mà quên rằng Chúa đã vạch ra con đường thẳng cho chúng con. Đừng để một ai trong chúng con đam mê những điều gì trong thế gian này, dù ăn uống, vật chất hay là vinh dự. Chúng con muốn Chúa ngự trị trong lòng chúng con, cắt đi những sự đam mê mà để Satan nó thừa kế để đưa những cám dỗ gian ác nó đến lòng chúng con. Và khi chúng con thấy điều đó, giúp chúng con giống như là Joseph, hãy bỏ chạy, đừng đứng đó mà nghe tiếng của Satan thì thầm, hãy theo nó. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện và chính con cũng cầu nguyện cho bản thân của con. Chúa ơi, đừng để cho con vấp ngã trước sự cám dỗ, Chúa ơi, mà dùng chúng con, dùng bản thân chúng con để làm sáng danh Chúa mỗi ngày, để khi hội thánh chúng con hoàn toàn được đổi mới, hoàn toàn được trung tín với Chúa, thì ánh sáng của hội thánh đây được tỏ sáng khắp nơi trong vùng đất này, để nhiều người biết đến Chúa Giê-xu. Cầu Chúa ban phước cho tất cả con cái của Chúa trong những tuần lễ sắp đến, để chúng con bước đi theo Chúa, và xin Chúa giúp đỡ chúng con vượt qua tất cả mọi sự cám dỗ mà chúng con sẽ thấy trong tuần này. Chúng con cảm tạ Chúa trước vì Chúa sẽ chiến thắng cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.